kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả thương mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, con trẻ chậm phát triển hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác luôn là những nỗi lo lắng của cha mẹ. Nhưng bây giờ chúng ta không cần để tâm đến điều ấy nữa, vì khoa học đã chứng minh bố mẹ hoàn toàn có thể cải thiện đáng kể trí thông minh của con mình nếu làm theo những lời khuyên của các nhà khoa học sau đây. Đầu tiên đó chính là thể hiện tình cảm. Trẻ nhỏ cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ có thể giải mã trong bộ não lớn hơn. Đây là khẳng định của các nhà khoa học của trường đại học Washington sau khi thực hiện một cuộc nghiên cứu có tên là Trẻ nhỏ được bố mẹ hỗ trợ ngay từ khi còn nhỏ được dự đoán là có hồi hải mã trong não lớn hơn khi đến tuổi đi học. Hồi hải mã chính là trung tâm của bộ não, nơi lưu giữ trí nhớ, kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh căng thẳng. Cuộc nghiên cứu được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiến hành một vài năm trước với một bài kiểm tra đánh giá mức độ bố hoặc mẹ có thể trợ giúp trẻ từ 3 tới 5 tuổi trong một vài tình huống nhất định diễn ra hàng ngày. Giai đoạn thứ hai được thực hiện với 92 trẻ trong độ tuổi từ 7 tới 13. Kết quả cho thấy những đứa trẻ trong bài kiểm tra vài năm trước nhận được nhiều sự giúp đỡ của bố mẹ có hồi hải mã lớn hơn khoảng 10% so với những trẻ không được bố mẹ giúp đỡ. Thứ hai đó chính là trò chuyện. Bố mẹ nói chuyện càng nhiều với trẻ, vốn từ của trẻ càng phát triển nhanh hơn và số điểm bài kiểm tra IQ càng cao hơn từ sau 3 tuổi. Những khác biệt về phát triển ngôn ngữ của trẻ sống trong một môi trường ngôn ngữ phong phú với trẻ nhỏ trong một môi trường thiếu ngôn ngữ đã được chỉ ra trong các nghiên cứu năm 1995 và được kiểm chứng lại vào năm 2008. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bố mẹ nói chuyện càng nhiều với trẻ, vốn từ của trẻ càng phát triển mạnh hơn và điểm số bài kiểm tra IQ của trẻ càng cao hơn từ sau 3 tuổi. Một đứa trẻ có bố mẹ hay nói nghe được khoảng 45 triệu từ trong 4 năm đầu đời, trong khi trẻ có bố mẹ ít nói chỉ nghe được khoảng 13 triệu từ. Vì vậy, sau 4 năm, sự khác biệt sẽ lên tới 30 triệu từ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bố mẹ của trẻ từ 0 tới 4 tuổi càng nói nhiều và số cuộc hội thoại phát sinh càng lớn thì khả năng ngôn ngữ của trẻ càng phát triển. Những đứa trẻ thông minh nhất chiếm khoảng 10%, nghe được nhiều hơn 191 từ mỗi ngày và tham gia nhiều hơn 18 cuộc trò chuyện mỗi giờ so với những đứa trẻ kém thông minh hơn. Thứ ba đó chính là âm nhạc. Trẻ nhỏ có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, phát triển khả năng giao tiếp tốt hơn. Theo các chuyên gia nghiên cứu về năng lực phát triển nghệ thuật ở trẻ nhỏ của trường Đại học Harvard đã hợp tác với các nhà hát của Mỹ thực hiện một nghiên cứu có tên là Vì sao âm nhạc lại quan trọng? Về vai trò của âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ. trẻ biết cảm nhận âm nhạc, đặc biệt là giậm chân, vỗ tay, nhún nhảy và di chuyển theo nhạc, có thể phát triển khả năng điều khiển hoạt động cơ thể theo hướng tốt nhất. Thậm chí, những trò chơi, bài hát đơn giản cũng giúp hình thành sự kết hợp giữa trí óc và cơ thể. Nếu trẻ chơi nhạc cụ khi lớn hơn, khả năng này tiếp tục phát triển. Tất cả các yếu tố này cấu thành mối liên kết quan trọng giữa nhiều khu vực của não bộ, giúp con người thực hiện được những hành động và tương tác phức tạp. Âm nhạc cũng giúp xây dựng tình cảm, thậm chí là những lời nói bập bẹ khi mới biết nói, và âm thanh tạo ra khi chơi đùa cũng giúp phát triển và định hướng thần kinh nghe và nói ở trẻ. Trẻ sơ sinh được nghe âm thanh trực tiếp và tương tác với mình, có thể biết nói sớm hơn và phát triển vốn từ phong phú hơn khi 1 tuổi. Các nhà nghiên cứu từng dành thời gian quan sát các lớp học nhạc và múa đã phát hiện những đứa trẻ tham gia hoạt động nghệ thuật phát triển tình cảm theo hướng tích cực, có khả năng kiểm soát tình cảm tốt hơn. Âm nhạc cũng có ích cho khả năng giao tiếp và tương tác của trẻ đối với các bạn đồng trang lứa. Âm nhạc với nhịp độ, tiết tấu, lời ca và điệp khúc giúp cho trẻ hiểu được các nguyên tắc sống chung với mọi người. Âm nhạc cũng có thể giúp định hình, cấu trúc tương tác xã hội cho trẻ từng gặp tổn thương tâm lý hay tự kỷ. Cuối cùng, âm nhạc mang lại niềm vui và hứng khởi. Những tình cảm tích cực này là yếu tố quan trọng nhất của con người, giúp thu hút người khác, cải thiện tâm trạng và giảm bớt nỗi buồn. Thứ tư đó chính là trò chơi điện tử thông minh. Nếu được tiếp xúc với các loại trò chơi điện tử, yêu cầu người chơi phải tư duy và để giải quyết vấn đề, trẻ nhỏ có thể rèn luyện được tốc độ phân tích tình huống nhanh hơn 13% so với những đứa trẻ khác. Phát hiện này của các nhà nghiên cứu của trường đại học Rochester của Mỹ đã chứng minh trò chơi điện tử hành động rèn luyện người chơi có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng. Người chơi thường cảnh giác cao độ với những điều diễn ra xung quanh họ. Điều này không những giúp họ chơi tốt hơn mà còn cải thiện được các kỹ năng cần thiết cho các hoạt động hàng ngày, như là làm nhiều việc cùng một lúc, lái xe, đọc chữ in nhỏ, theo sát bạn bè giữa đám đông và định hướng đường đi. Hơn nữa, bộ não của họ thu thập thông tin hiệu quả, giúp họ căn chuẩn từng giây đến thời điểm mà họ cần đưa ra quyết định. Thứ năm đó chính là tự do vui chơi ngoài trời. 1 giờ vui chơi ngoài giúp trẻ tăng cường khả năng ghi nhớ và tập trung tới 20%. Các nhà nghiên cứu, chuyên khoa thần kinh đã khám phá ra những lợi ích khi tiếp xúc với thiên nhiên đối với nhận thức của trẻ. Họ cũng chứng minh được đi bộ trong công viên hay là thậm chí ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên có thể giúp cải thiện trí nhớ và tập trung đến 20%. Thứ sáu đó chính là vận động. Khả năng làm toán của trẻ được cải thiện chỉ với 40 phút tập thể dục hàng ngày. Theo một nghiên cứu của trường đại học Mỹ, cân nặng và mức độ hoạt động thể chất là 2 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của trẻ. Nói cách khác là trẻ nhỏ có thói quen vận động đạt được điểm cao hơn so với những đứa trẻ thiếu hoạt động hay là thừa cân béo phì. Và cuối cùng đó chính là đồ ăn ít đường. Ăn thức ăn chứa nhiều đường hóa học làm giảm tốc độ suy nghĩ của bộ não, cản trở việc ghi nhớ và tiếp thu kiến thức. Một nghiên cứu vào năm 2012 của trường Đại học California đã chứng minh được nhận định này. Nghiên cứu này cho biết hấp thu thực phẩm chứa nhiều đường hóa học trong thời gian dài làm thay đổi khả năng học tập và ghi nhớ thông tin của não bộ. Vấn đề chúng tôi lo ngại là các loại đường hóa học trong thực phẩm chế biến sẵn như là chất tạo ngọt và chất bảo quản. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng chế độ ăn uống chứa nhiều đường gây nhiều thay đổi ở vi khuẩn ruột, khiến cho tính linh hoạt trong nhận thức bị suy giảm đáng kể. Kính thưa quý vị, những nghiên cứu khoa học trên vô cùng hữu ích để giúp con của chúng ta phát triển tư duy một cách hoàn thiện hơn. Chúng ta hãy luôn dành thời gian cho con trẻ nếu có thể. Ngoài việc phát triển trí thông minh, trẻ còn cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta. Đó là nền tảng vững chắc mà chúng ta nên làm cho các bé. Chúc quý vị thành công trong việc nuôi dạy trẻ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng,
địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, có một thanh niên đến gặp một vị mục sư để hỏi về hôn nhân và gia đình. Người mục sư này nói rằng người vợ mà con sắp cưới như thế nào? Người thanh niên này trả lời rằng người đó rất đẹp. Vị mục sư liền viết một con số 0 rất lớn trên tờ giấy trước mặt. Và vị mục sư hỏi rằng: như vậy thì vợ con còn có đức tính gì nữa không? Người thanh niên trả lời rằng: gia đình cô thuộc một gia đình rất là giàu có. Lúc bây giờ vị mục sư bèn viết thêm một số không nữa. Rồi ông hỏi lại: rồi còn cái gì nữa hay không? Người thanh niên suy nghĩ một lát và trả lời: dạ rất đảm đang. Ông lại viết một số không nữa. Lúc bây giờ ông hỏi: còn gì nữa hay không? Người thanh niên suy nghĩ là nói rằng: vợ tương lai của con rất thông minh. Ông lại viết một số không nữa. Và ông nói rằng: không còn gì nữa phải hay không? Người thanh niên suy nghĩ rằng: thưa, ở trong một gia đình rất yêu thương với nhau, một gia đình rất đạo đức. Vị mục sư lúc bây giờ nhìn một cách sung sướng và viết một con số 1 trước các con số 0. Rồi ông nói rằng: thật là chia vui với anh, vì anh đã chọn được một người bạn đời rất là xứng đáng. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người thật sung sướng khi chúng ta ở trong một gia đình mà mọi thành viên yêu thương lẫn nhau, một gia đình sống đạo đức với nhau. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 35, Đức Chúa Giêsu đã đi vào trọng tâm về điều liên quan đến người Cơ Đốc khi Ngài bày tỏ một cách rõ ràng: nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Mọi người yêu thương lẫn nhau và nhờ đó mà mọi người biết đây là những người Cơ Đốc. Thưa quý ông bà anh chị em, sự tin kính và sự nên thách được đo bằng hành động dâng hiến của một người đối với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu nâng tầm cao quan trọng này giữa sự tương giao với con người. Vào một dịp Ngài phân tách thực chất của tôn giáo về vấn đề yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận. Tình yêu đối với con người không thể có được nếu không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời ở trong tâm hồn. Phao-lô nhấn mạnh về sự giao tiếp với con người. Ông viết trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 13 và câu 14: nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tất cả cái luật pháp tóm lại một điều: hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và không chỉ có Phao-lô viết điều đó trong Kinh Thánh, mà sứ đồ Giăng, người đã viết trong một Giăng đoạn 4 câu 20 rằng: ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy được thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Như vậy, mỗi người chúng ta đều sinh sống trong một gia đình. Chúng ta thường không áp dụng hai câu Kinh Thánh trên cho đời sống vợ chồng, nhưng đối với những người trong dòng chúng ta là những người Cơ Đốc có gia đình, chúng ta có người chồng hay người vợ, chính là những người láng giềng gần nhất của chúng ta. Chúng ta nên suy nghĩ điều đó. Đó là trong sự giao tiếp của chúng ta, trong đời sống thân mật hơn cả, ngoài tình yêu trong Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôn nhân là kinh nghiệm nói lên rất nhiều về đời sống tâm linh. Ở trong một mái nhà, sự liên hệ gia đình thân mật nhất, chúng ta có thể tiết lộ những điều nằm sâu ở trong tận đáy lòng. Chúng ta giữ bề ngoài khi ra khỏi nhà, nhưng giữa vợ chồng chúng ta đôi khi không còn giữ kẻ nữa. Hôn nhân là một sự thử nghiệm rất tốt, một phong vũ biểu chính xác về ân điển của Đức Chúa Trời ở trong đời sống. Tình yêu của Chúa trong hôn nhân là điều quan trọng. Trong đó chúng ta đáp lại sự trung tín của Đức Chúa Trời với chúng ta. Kinh Thánh coi hôn nhân như một giao ước, một sự ủy thác cũng giống như giao ước mà Đức Chúa Trời đã làm với dân sự Ngài. Hôn nhân và giao ước của Đức Chúa Trời với chúng ta, cả hai đều được Kinh Thánh ghi nhận, phát họa và dạy dỗ. Chúng ta được kêu gọi để bắt chước và làm theo điều mà chàng rể trên thiên đàng đã thực hiện với cô dâu. Trong Giăng đoạn 15 câu 12: các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Có một người vợ trong một cuộc thảo luận về hôn nhân, cô đã chia sẻ một cách miễn cưỡng câu chuyện của gia đình của hai vợ chồng này. Người vợ nói rằng: chồng tôi là một người cha gương mẫu ở trong hội thánh, nhưng Trong gia đình anh đối xử không giống như vậy. Và cô tiếp tục tường thuật sự lạm dụng về thể xác và tình cảm mà cô và các con phải yên lặng chịu đựng. Họ kéo dài sự sợ hãi trong sự gia trưởng của người chồng, cho tới khi mà cô can đảm chia tay để tìm sự an toàn cho cô và có những người khác sống trong những trường hợp đỡ bi thảm hơn. Tuy nhiên, nhiều người đã nếm trải một cách đau đớn sự thất bại của những người Cơ Đốc xưng nhận đã sống ngoài khuôn khổ của gia đình yêu thương trong hội thánh. Và bằng cách này hay cách khác, hôn nhân đối với một số đông ở trong chúng ta là một lãnh vực khác với lãnh vực tôn giáo. Có những người cho mình là người Cơ Đốc trọn vẹn, cùng lúc lại có sự xung đột lớn với vợ hay chồng mình. Và chúng ta thấy sự ủy thác cho người Cơ Đốc và sự ủy thác thuộc về hôn nhân là hai điều chung trong một sự dâng hiến trong sự hợp tác hôn nhân. Chúng ta cần nhớ là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để nhận được lẽ thật về thuộc linh sâu sắc. Chúng ta phải hỗ trợ nhau hướng về thiên đàng. Thưa quý ông bà chị em, chính Đức Chúa Trời cam kết yêu thương chúng ta vô điều kiện và luôn trung tín về giao ước của Ngài đối với chúng ta. Đức Chúa Trời biết rằng hôn nhân cũng như các ơn phước khác được ban cho nhân loại và đã bị làm sai đi bởi cớ tội lỗi. Tuy nhiên, đó chính là mục đích của tin lành, để phục hồi vẻ đẹp và sự thanh sạch của nó. Sự phục hồi này luôn là một phép lạ về ân điển, chỉ có được trong sự hiện hữu của chàng rể thiên đàng. Thưa quý ông bà chị em, để giúp cho một người Cơ Đốc hiểu về sự biến đổi do tin lành đem lại cho đời sống hôn nhân và các mối quan hệ khác, Phao-lô viết trong sách Philip đoạn 2 câu 3 và câu 4 mà chúng ta cần phải chú ý: chớ làm chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Tình huynh đệ trong hôn nhân có nghĩa là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, chúng ta quý mến lẫn nhau, chúng ta tìm cách đối xử tốt đẹp với nhau, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong sự tôn quý, phẩm cách và bình đẳng. Không có người nào trong vợ chồng tìm cách lấn át trên người khác. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21: kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hình ảnh làm hồi tưởng về hôn nhân gây những cảm xúc và hạnh phúc tốt đẹp cho một con người. Đức Chúa Trời liên quan với chúng ta trong khi chúng ta chỉ còn là một, không nên làm mất cá tính của nhau. Và Đức Chúa Trời làm chủ cá tính của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng sự khác biệt cá nhân thường là những điều lôi cuốn lúc ban đầu giữa người này với người kia chúng ta để ý khi chúng ta quen người bạn trai hay người bạn gái đầu tiên. Nhưng sau đó là nguyên nhân xung đột và bất mãn. Đó là những bản tính con người. Rồi chúng ta lại hay phê phán và cố gắng làm cho mình phải hơn người khác. Nhưng là một người Cơ Đốc, chúng ta phải tập trung vào những điều tốt hơn là những điều xấu. Chúng ta học hỏi để tán dương những đặc tính của mỗi người đem đến cho hôn nhân và giúp đỡ lẫn nhau nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Để ứng nghiệm khả năng thuộc linh của chúng ta phải tìm những cách hòa thuận với nhau để thi hành chức vụ đặc biệt cho Đức Chúa Trời, và do đó Ngài muốn chúng ta hiệp một ở trong hôn nhân. Khi một người nam nói với người nữ rằng anh yêu em, và người nữ nói với người nam rằng em yêu anh, nói yêu thì thật là dễ, nhưng phải biểu lộ bằng việc làm. Nghĩa là chúng ta sống bằng tình yêu của Chúa trong hôn nhân khi chúng ta bày tỏ tình yêu bằng lời nói, và chúng ta cũng phải biểu lộ tình yêu bằng việc làm tử tế với nhau. Sự tương giao thân mật này phát triển theo thời gian, với sự xác nhận, với sự triều mến, với sự khích lệ, và chúng ta hãy trao những tặng phẩm thương yêu này cho vợ hay chồng thì mới tương đương với tình yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Mọi cuộc hôn nhân không tránh được sự xung đột. Chúng ta phung phí năng lực để tấn công. Chúng ta phung phí khả năng để trách cứ lẫn nhau. Vì vậy, chúng ta nên tập trung vào vấn đề và làm việc với nhau để tìm cách thỏa đáng cho cả hai. Trong Chúa chúng ta yêu thương anh em thì chúng ta phải học ba từ quan trọng: tôi xin lỗi. Khi chúng ta muốn dồn năng lực để giải quyết sự xung đột khó khăn và thật sự muốn nghe và suy nghĩ về quan điểm người khác, có nhiều trường hợp rơi vào tình trạng đe dọa sự sống chung, nhưng tình yêu phó thác tìm cách vượt qua điều này. Kính thưa quý ông bà và chị em thương mến, như vậy tình yêu của Chúa trong hôn nhân sẽ không đạt được hoàn thiện, nhưng được mở rộng để thực tập những nguyên tắc của thiên đàng. Những nguyên tắc này luôn đưa tới sự tập trung vào lý tưởng thánh thiện. Những nguyên tắc này luôn đưa tới sự tập trung vào lý tưởng thánh thiện để làm gì? Để hướng dẫn tình huống của chúng ta, nhưng cũng còn cho chúng ta ân điển tươi mát để thêm sức cho sự yếu đuối của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ngự trị trong gia đình chúng ta. Ngài ban phước để gia đình chúng ta là một gia đình đầy dẫy tình yêu. Mọi người sống tử tế với nhau, mọi người sống tôn trọng với nhau. Chúng ta đang thực tập những nguyên tắc của thiên đàng. Chúng ta tập trung vào lý tưởng thánh thiện, và mọi tình huống ở trong cuộc đời này chúng ta nhận được ân điển từ Đức Chúa Giêsu, để người chồng yêu thương người vợ, người vợ yêu thương người chồng, cha mẹ, ông bà yêu thương con cái và con cái yêu thương ông bà cha mẹ. Cầu Chúa ban phước gìn giữ, và các thiên sứ của Ngài rất vui sướng mà thăm viếng những gia đình hạnh phúc này. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.